Kính bạch Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Kính thưa quý đại đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử thân mến, nhân chuyến viếng thăm chùa Tổ Báo Ân được sự ưu ái của Thượng tọa trụ trì, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề bài Đạo Phật qua văn hóa Việt Nam. Đây là đề tài được Thượng tọa trụ trì yêu cầu, vốn là một đề tài khó, là vì nó bao gồm rất nhiều các lĩnh vực, nếu không nói là toàn bộ hệ thống văn hóa Việt Nam của 54 dân tộc, trong đó có dân tộc Kinh. Để thấy rõ được sự ứng dụng của Đạo Phật trong văn hóa Việt Nam, chúng ta cần nắm ba phương diện chính mà văn hóa đó đã có một cái tác động rất là rộng sâu trong đời sống tinh thần của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng. Phương diện một là văn hóa qua dân tộc học, bao gồm tín ngưỡng, tôn giáo và ngôn ngữ. Văn hóa qua phong tục tập quán, bao gồm các tập tục, ẩm thực, trang phục, lễ hội. Và văn hóa qua các phương diện nghệ thuật, bao gồm văn học, nghệ thuật, điêu khắc, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh và những vấn đề liên hệ. Dĩ nhiên chủ đề được Thượng tọa chủ trì yêu cầu đó, nó bao gồm tất cả lịch sử văn hóa của Việt Nam, vốn là đề tài quá rộng, quá lớn, quá sâu. Trong buổi chia sẻ hôm nay đó, chúng tôi gửi về một vài phương diện được chọn lọc từ ba phương diện vừa nêu, để thông qua đó đó chúng ta thấy là kể từ khi Đạo Phật có mặt tại Việt Nam vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, tức là trước Trung Quốc trung bình 150 năm, cho đến thế kỷ 21 này đó, văn hóa Phật giáo, nền minh triết và đạo đức của Đạo Phật đó đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Và ông cha của chúng ta đã đúng và đã rất thông minh khi chọn Đạo Phật trở thành điểm tựa tinh thần, và cũng nhờ sự chọn lựa có ý nghĩa đó, trải qua hơn 20 thế kỷ, dầu có những bước thăng trầm, thay đổi các thể chế chính trị, khi thì các vị vua phong kiến chọn đạo Nho, có giai đoạn đó thì chọn Công giáo do ảnh hưởng của thực dân xâm lược Pháp, thì nền văn hóa của Việt Nam đó vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng một cách rất là sâu rộng từ đời sống tinh thần và những lời dạy về văn hóa của Đạo Phật và của Đức Phật. Trên nền tảng khai thác các ứng dụng và phát huy những truyền thống cao quý mà Đạo Phật đã tác động đến nền văn hóa Việt Nam, chúng tôi xin trình bày một số vấn đề cốt lõi như sau. Điều 1, Đạo Phật và tín ngưỡng Việt Nam. Từ thế kỷ thứ hai trở về trước đó, thì Việt Nam có tín ngưỡng đa thần linh. Chúng ta thờ rất nhiều các thần vì nghĩ rằng đó, mỗi một vị thần linh trưởng quản một chức nghiệp, ngành nghề, tôn thờ, cúng bái các ngài đó sẽ giúp cho chúng ta ngăn được họa và tiếp được ăn phúc. Từ đó mà truyền thống tín ngưỡng đa thần đó đã trở thành một sinh hoạt tinh thần ở tại Việt Nam, ảnh hưởng một cách rất là sâu rộng đến đời sống của biết bao nhiêu thế hệ. Kể từ khi đạo Phật có mặt tại Việt Nam vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, thì cái nền tín ngưỡng của Việt Nam đã bắt đầu có những thay đổi theo một chiều hướng rất tích cực. Đó là dựa vào lời Phật dạy, người Việt Nam dần dần nhận ra được rằng đó, các thần linh vốn không có trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, mà thực ra đó là do vì nỗi sợ hãi của con người trước các hiện tượng thiên nhiên và do sự thiếu hiểu biết về khoa học và nhân quả mà con người có khuynh hướng bái lại các thần linh mà theo Phật giáo vốn không có thật. Nếu là có thật đó thì không có được cái chức năng như chúng ta đã nghĩ tưởng. Từ đó đạo Phật dạy chúng ta cái nhận thức về tính chịu trách nhiệm nhân quả về các hành vi đạo đức của chính mình đối với bản thân và đối với những gì mà chúng ta làm trong xã hội và cộng đồng. Nhận thức đó đã làm thay đổi cái nhận thức về đa thần dưới góc độ tín ngưỡng của người Việt Nam theo một chiều hướng rất là tích cực. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10 đó, do cuộc xâm lăng và chủ nghĩa bành trướng bá quyền của Trung Quốc, Việt Nam trở thành là một nước bị đô hộ. Thì người Trung Quốc đã truyền bá chủ nghĩa đa thần của họ tại Việt Nam và đã làm cho cái nền tín ngưỡng Việt Nam đó bị mất gốc dạ. Họ đã thay thế các thần linh của họ vào một cách rất là khéo léo, đến độ đó cho đến bây giờ bởi dưới tác động tích cực của đạo Phật, rất nhiều người Việt Nam, nếu không nói là đại đa số, vẫn nghĩ rằng các thần linh của Trung Quốc chính là thần linh của Việt Nam. Hiện nay phần lớn người Việt Nam thờ thần tài, thổ địa, táo quân, củ thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ và quan thánh đế quân. Đó là cái ảnh hưởng của nền xâm thực văn hóa về phương diện tín ngưỡng của Trung Quốc trên mặt bằng địa lý và văn hóa của Việt Nam. Và nếu chúng ta không sớm nhận diện ra cái ảnh hưởng về tín ngưỡng từ các cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc ở trong lịch sử đó, thì chúng ta rất khó có thể độc lập khỏi Trung Quốc về phương diện văn hóa. Khi một quốc gia mà bị lệ thuộc vào văn hóa của một nước lớn hơn dưới góc độ là tác động của ý thức hệ chính trị và các cuộc xâm lăng, thì đất nước đó đó rất khó có thể độc lập về phương diện kinh tế và ý thức hệ chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa như là bối cảnh của chúng ta ngày nay. Tại miền Trung cho đến hết miền Nam đó, thì văn hóa tín ngưỡng ảnh hưởng từ việc thờ Quan Công đó, là rất lớn, vì các cộng đồng di dân của Trung Quốc, đặc biệt là từ Quảng Châu và Triều Châu đó sang, lúc đầu là tị nạn, về sau này đó họ lập thành các cái cộng đồng kinh tế và phát triển cái tín ngưỡng thờ thần Quan Công, giống là biểu tượng của Trung quân Ái quốc của người Trung Quốc. là người Trung Quốc sống, làm việc, định cư lâu dài và trở thành cư dân Việt Nam về phương diện quốc tịch, việc thờ thần quan công của họ đó là một điều giữ gìn nhân quan cấp của họ. Là người Việt Nam sinh ra và lớn lên từ dân tộc Kinh của Việt Nam hoặc 53 dân tộc còn lại của Việt Nam mà thờ thần quan công đó được xem đó là mất gốc rễ văn hóa Việt Nam. Mặc dù về sau này đó các nhà sư Trung Quốc có khuynh hướng dựng lên các câu chuyện nguyên thoại cho rằng đó là quan công nó sau khi chết đã của y Phật và trở thành là thần hộ pháp ở trong chốn Già Lam của đạo Phật, nhưng đó chỉ là những nguyên thoại thôi, không có sạch về phương diện lịch sử. Quan công đó là biểu tượng trung quân ái quốc của những người theo thể chế chính trị của Lưu Bị. Quan công là kẻ thù của Tào Tháo và nhiều lực lượng chính trị đối lập với Lưu Bị lúc bấy giờ. Điều đó cho thấy là không phải người Trung Quốc nào cũng thờ quan công như là biểu tượng của Trung Quốc ái quốc, đàn khi rất nhiều người Việt Nam ở miền Nam lại thờ thần quan công là một điều hết sức vô lý. Ảnh hưởng của đạo Phật Việt Nam đó đã làm cho người Việt Nam phải nhìn lại cái cuộc xâm thực dân hóa của Trung Quốc ở trên đất nước Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất. Và do đó đó, cái tín ngưỡng thờ thần quan công đó cần phải được loại trừ ra khỏi các bàn thờ và gốc tâm linh tại các ngôi nhà của người Việt Nam. Thế vào đó đó thì đạo Phật đã khích lệ văn hóa thành hoàng, được gọi là nền văn hóa tôn thờ các vị anh hùng dân tộc mà miền Bắc và Bắc Trung Bộ được xem là cái nôi phát triển nền văn hóa tín ngưỡng thờ các vị anh hùng dân tộc này số 1 trên đất nước Việt Nam. Các anh hùng dân tộc phần lớn là Phật tử. Phù Đổng Thiên Vương, Trưng Trắc Trung Nhị, Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt và nhiều vị thánh, nhiều anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam đã nêu tấm gương chói sáng về việc giữ gìn độc lập chủ quyền cho đất nước Việt Nam. Họ đã hy sinh mạng sống của mình cho hạnh phúc của những người Việt Nam. Mặc dù là Phật tử, chúng ta biết rất rõ những người làm việc cực thiện như là các anh hùng dân tộc sau khi chết chỉ trong vòng tích tắc họ đã có mặt ở trong bào thai của những bà mẹ này, tiếp tục làm con người hưởng được các phước báo mà do chính họ đã tạo ra, đã đóng góp cho đất nước và dân tộc Việt Nam này. Chúng ta vẫn tôn thờ họ như họ đang còn sống vậy. Đây là một trong những đóng góp rất to lớn của đạo Phật cho nền tín ngưỡng Việt Nam. Và do đó mỗi Phật tử nên trở thành cánh tay nối dài của nền tín ngưỡng thanh hoàng tại Việt Nam, và chúng ta cũng trở thành là cánh tay nối dài của nền tín ngưỡng đó đối với các cộng đồng Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Và có được như thế đó thì chúng ta mới giữ vững được độc lập chủ quyền dân tộc trên nền tảng bảo vệ cái nền tín ngưỡng của người Việt Nam khỏi ách nô lệ và xâm lược văn hóa từ Trung Quốc. Do đó các quý Phật tử nên mạnh dạn thay thế quan công với một trong những vị anh hùng dân tộc của Việt Nam mà các vị thích. Thánh Trần Hưng Đạo là Phật tử tiêu biểu. Ngày nay trong thời hiện đại chúng ta có Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một Phật tử thuần thành. Mới một năm sau khi ông qua đời, đã có khoảng trên 2 triệu người đến bái viếng, và có lẽ trong vòng một thập niên tới thôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ trở thành thánh của Việt Nam về phương diện độc lập chủ quyền dưới góc độ anh hùng dân tộc. Là người Việt Nam, chúng ta phải thờ phượng các thần linh Việt Nam thay vì chúng ta tiếp tục lệ thuộc vào thần linh của Trung Quốc. Điều 2, đạo Phật và các tôn giáo tại Việt Nam. Đạo Phật là tôn giáo rất hiếm hoi, nếu không đó là duy nhất trong số các tôn giáo toàn cầu chủ trương cộng tồn trong tinh thần hòa hợp đoàn kết các tôn giáo khác với đạo Phật. Đạo Phật không hề có quan điểm độc tôn tôn giáo. Đạo Phật thừa nhận tính đa nguyên tôn giáo là cần thiết và kêu gọi xóa sổ và loại trừ tất cả các chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, nhân danh Thượng Đế, nhân danh Tôn Giáo, dấy khởi các cuộc thánh chiến đẫm máu chết người trong lịch sử mấy nghìn năm của con người. Về phương diện này đó, đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hiệp Quốc đã chính thức biểu quyết thông qua việc thừa nhận ngày rằm tháng 4 trăng tròn Vê Sắc là ngày lễ hội văn hóa toàn cầu, một mặt tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại của Đức Phật là đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, mặt khác tôn vinh thông điệp hòa bình, hòa hợp mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử nhân loại qua cuộc sống hòa bình và những lời dạy hòa bình đặc biệt của Ngài. Khuynh hướng hòa đàm và tương nhượng trên nền tảng thương lượng của Liên Hiệp Quốc ngày nay chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nền minh triết của đạo Phật. Về phương diện đó, phần lớn những người đại diện cho các quốc gia nằm trong Liên Hiệp Quốc đều không phải là Phật tử. Lại ghi vào một sự kiện liên hệ đến Đức Phật như vậy, rõ ràng không phải vì lý do lấy lòng đạo Phật. Sau khi nghiên cứu truyền thống các tôn giáo trong lịch sử của nhân loại, người ta phải thừa nhận rằng đạo Phật quả thực là đạo hòa bình. Cũng từ cái bối cảnh như vừa nêu, tại Việt Nam á, từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, đạo Phật đã trở thành là tôn giáo chính của người Việt Nam, bên cạnh truyền thống tín ngưỡng vốn có của người Việt Nam. 2 thế kỷ sau đó, tức là thế kỷ thứ nhất Tây lịch, cuộc xâm lăng của Trung Quốc đã làm cho Việt Nam trở thành là một thuộc địa, và suốt cả 10 thế kỷ sau đó thì người Trung Quốc đã áp đặt học thuyết Tam giáo đồng nguyên tại Việt Nam để nhằm giảm đi cái ảnh hưởng to lớn của đạo Phật về phương diện văn hóa và tinh thần của người Việt. Thực ra về bản chất, Nho giáo và Lão giáo, hai tôn giáo của quốc gia Trung Quốc, không thể cùng bản chất đối với đạo Phật. Thì việc lập ra học thuyết Tam giáo đồng nguyên á, thực ra đó chỉ là một chủ bài chính trị thôi, nhằm đánh lừa các quần chúng Phật tử rằng đạo Nho, đạo Lão cũng có những cái căn nguyên nguồn gốc như là đạo Phật, và do vậy hãy chấp nhận hai tôn giáo này như là những cái sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa và tôn giáo của người Việt vậy. Chính sách và chiêu bài đó là một đường lối chính trị để đồng hóa văn hóa về phương diện tôn giáo. Ngày nay đó, thì Viện Khổng Tử Học đó được chính phủ Trung Quốc bằng con đường ngoại giao, văn hóa và giáo dục đã thiết lập ở nhiều quốc gia mà phần lớn đó đời sống kinh tế và giáo dục của họ đó bị tụt hậu hay là gặp nhiều khó khăn hơn các quốc gia tiên tiến. Khoảng 5 năm trở lại đây đó thì cái chính sách giới thiệu viện Khổng Tử học của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ và Canada đẩy chai vì áp đặt cái nền giáo dục ảnh hưởng từ Nho giáo mà vốn Trung Quốc được xem như là nước gọi là điển hình về mô hình tôn giáo này. Và Việt Nam chúng ta đã hiện nay đang phân ra hai nhóm, nhóm các giáo sư có tinh thần yêu nước, hiểu được cái chủ bài xâm lược của Trung Quốc về văn hóa đó, đã không muốn hợp tác. Còn nhóm các vị giáo sư còn lại đó ít để ý đến vấn đề này, thì xem rằng là cái việc nối kết văn hóa Trung Quốc qua việc Khổng Tử học đó là một nhu cầu. Sự bất đồng đó đã làm cho giới trí thức Việt Nam đó chia làm hai ngã. Không phải vô cớ mà đất nước Hoa Kỳ về phương diện các nhà lãnh đạo chính trị và những nhà giáo dục đẩy chai viện Khổng Tử học. Việt Nam là một nước láng giềng của Trung Quốc và đã từng bị Trung Quốc 64 lần trong vòng 3.000 năm tấn công xâm lược chúng ta và biến chúng ta trở thành thuộc địa. Lại hơn bao giờ hết, không nên chủ quan và xem thường cái chính sách đó, vì không khéo đó, bằng cái chủ bài văn hóa tương đồng, Trung Quốc sẽ áp đặt cái nền tôn giáo của họ lên trên đất nước Việt Nam, mà vốn cái gốc rễ tôn giáo của Việt Nam là Đạo Phật. Dĩ nhiên các vị vua anh minh trong lịch sử Việt Nam đã rất khéo léo tương kế tụ kế để một mặt không tạo ra cái mâu thuẫn tôn giáo, xung đột tôn giáo và những cuộc thánh chiến nhân dân tôn giáo như một số tôn giáo đặt nền tảng ở tại phương Tây đã làm. Ngay nhờ đó Đạo Phật tiếp tục tồn tại trong hòa bình với các tôn giáo ngoại nhập có gốc rễ từ Trung Quốc. Về phương diện bản chất đó, thì Đạo Nho là một thiết chế xã hội và chính trị. Đạo Lão đó là một thiết chế xuất thế, để không bận tâm đến thể chế chính trị. Họ trở thành những người ẩn tu ở núi rừng, tách rời với xã hội, sống thông dâm. Còn đăng ký Đạo Phật đó, thì có năm thừa, tức là nhân thừa, là xem con người đó là trọng tâm và quan tâm đến cái hạnh phúc của con người trong việc giải quyết các đợt khổ vì niềm đau. Đây là trọng tâm của Đạo Phật. Ngoài nhân thừa ra, Đạo Phật còn giới thiệu thiên thừa, tức là những lời dạy để giúp cho con người sau khi chết đó, có thể tái sanh làm con người ở các hành tinh khác, có sự sống với các phước báo bao gồm tuổi thọ, bối cảnh không gian, đời sống hòa bình và tinh thần xã hội cao hơn là con người trên hành tinh này. Thanh văn thừa là con đường tâm linh dành cho các vị thánh nhân tu tập từ chân nhân giác ngộ giải thoát, không còn tái sanh trong sinh tử luân hồi. Bồ Tát thừa là những vị thánh sau khi đã chứng đắc được quả A La Hán tiếp tục ở lại với cuộc đời nhập thế để giải quyết nỗi khổ niềm đau của con người. Và cuối cùng là Phật thừa, tức là con đường tâm linh cao nhất giúp cho các vị thánh với vai trò là Bồ Tát tiếp tục hoàn thiện trí tuệ để trở thành là bậc giác ngộ toàn mãn. Như vậy về bản chất, Đạo Phật không thể bị đồng hóa với Lão giáo, nó chỉ là một phần của thiên thừa trong Đạo Phật. Đạo Phật lại càng không thể bị đồng hóa với Nho giáo, vốn chỉ là một phần nhỏ của nhân thừa trong Phật giáo thôi. Và học thuyết tâm giáo đầu nguyên tại Trung Quốc đã làm cho Phật giáo Trung Quốc bị ảnh hưởng khá mạnh. Từ đó mà 10 tông phái của Phật Trung Quốc chỉ nhấn mạnh đến một là khuynh hướng đó, là quá triết lý cao siêu không phù hợp với giới bình dân, và khuynh hướng còn lại gồm Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, thì dành cho quảng đại đa số quần chúng, mà phần lớn trình độ trí thức đó, là ở mức độ trung bình. Và bằng cách này đó, thì đạo Phật pháp môn của Trung Quốc nói chung và đạo Phật Tịnh Độ và Mật tông của Trung Quốc nói riêng đã không chọn lựa giới thiệu các bài kinh cốt lõi về nhân thừa được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài, bao gồm những bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, những bài kinh dạy về thể chế chính trị, quản trị đất nước theo chủ nghĩa pháp quyền và đức trị, những bài kinh dạy về nghệ thuật làm vua, những bài kinh dạy về cái cách là phát triển công bằng xã hội, tôn trọng nhân quyền và làm cho mỗi người dân có được cơ hội đồng đẳng, bình đẳng để phát triển đất nước. Đó là mảng giáo dục rất quan trọng của Đức Phật đã bị học thuyết Tam giáo đầu nguyên đó xóa sổ. Như vậy, về phương diện xã hội và chính trị, có thể khẳng định rằng là những lời dạy của Đức Phật trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm phong phú hơn, nhiều hơn và chi tiết hơn Nho giáo. Bởi vì Nho giáo được phục vụ cho thể chế chính trị quân chủ thôi, chứ không phục vụ cho cái công bằng xã hội đúng nghĩa như là đạo Phật. Đến thế kỷ 16, đạo Thiên Chúa bằng con đường thực dân xâm lược của Pháp có mặt tại Việt Nam. Thế kỷ 20 đó, mười mấy giáo phái Tin Lành từ Mỹ, từ châu Âu có mặt tại Việt Nam. Thế kỷ 19, một số giáo phái của đạo Hồi từ Ấn Độ và từ một số nước trong khu vực đã có mặt tại miền Nam Việt Nam. Vào năm 1937 đến 39 thì Cao Đài, một tôn giáo hỗn hợp đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Nho và ý thức hệ chính trị Trung Quốc Ái Quốc, đã được thành lập tại miền Nam Việt Nam. Đó là những tôn giáo tiêu biểu đang có mặt tại Việt Nam. So với đạo Phật đó, thì đây là các tôn giáo sanh sao đẻ muộn. Đạo Phật đã có chủ trương rất hài hòa và tôn trọng các dị biệt tôn giáo so với các tôn giáo ngoại lai có mặt rất sao so với đạo Phật. Nếu chúng ta so sánh cùng một bối cảnh tương tự ở tại châu Âu, nơi mà Công giáo, một tên gọi mới của đạo Thiên Chúa, và Tin Lành giáo ngự trị đó, thì các hoạt động của các tôn giáo khác rất khó có cơ hội để được bám rễ. Bởi vì chính thể của các quốc gia này đó được lãnh đạo bởi những nguyên thủ quốc gia có nguồn gốc đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Mặc dù luật pháp của họ vẫn chủ trương bình đẳng tôn giáo trước pháp luật, nhưng trên thực tế đó, những cái thiên vị về những ủng hộ từ chính sách cụ thể cho đến các chính sách nhầm đó, đã làm cho các tôn giáo khác rất khó có thể bám rễ và tồn tại, nói chi là phát triển ở châu Âu. Đi tìm các nhà thờ, xin lỗi, các đền thờ của Hồi giáo ở châu Âu như đỏ con mắt. Còn nhà thờ Công giáo và Tin Lành đó, nhan nhản khắp mọi nơi, ở những vị trí đắc địa nhất của quốc gia, của các thành phố, của các khu dân cư. Chính sách rất rõ. Tại Việt Nam đó, thì vào thế kỷ thứ 10, khi Triều Lý với sự lãnh đạo tài tình của quốc sư Giàn Hạnh, Lý Thái Tổ, tức Đức Vua Lý Công Uẩn, xuất thân là một tu sĩ Phật giáo, đã quyết định về đô từ Hoa Lư về Thăng Long, nay là Hà Nội. Sự về đô đó đó cho thấy là Phật giáo đã thấy rất rõ muốn độc lập về phương diện chủ quyền đối với Trung Quốc, thì chúng ta không nên tiếp tục ở cái thế bị động, đó là phòng thủ như là ở Hoa Lư, thế núi non và nước, phải về Thăng Long, vì đó là cái mặt đất bằng phẳng, có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa. Khi nào đất nước Việt Nam độc lập và vững mạnh về các phương diện này thì dầu cho giặc Trung Quốc có hung hãn, có vũ khí và tối tân cỡ nào đi nữa cũng rất khó lòng có thể tiếp tục đánh bại người Việt Nam qua các cuộc chiến tranh xâm lăng. Đó là một cái ảnh hưởng rất là tích cực của đạo Phật về phương diện chủ quyền. Và đồng thời đó, triều Lý cũng đã xây dựng văn miếu, mà việc hài hòa tôn giáo đồng nguyên đó đã làm cho đó chính thể triều Lý này đó là tôn thờ Khổng Tử trong văn miếu để hài hòa với phương Bắc. Mặc dù đó triều Lý có ý thức hệ tôn giáo là đạo Phật. Đó là một cái chính sách hiếu hòa về phương diện văn hóa để không làm cho Trung Quốc cả giận mà tiếp tục xâm lăng hoặc là gây khó khăn cho Việt Nam. Tuy nhiên chủ đích của Trung Quốc trong việc xâm lăng Việt Nam là không bao giờ bỏ. 3.000 năm trước cho đến năm 1949, Trung Quốc đã có ít nhất là 60 lần xâm lăng Việt Nam. Nếu tính theo lịch sử đó, trung bình cứ 150 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Và chưa từng có một chính thể của Trung Quốc khi mới được lên ngôi thay thế chính thể trước đó mà chưa từng xâm lăng Việt Nam. Từ năm 1949 cho đến nay, Trung Quốc đã 4 lần xâm lăng Việt Nam. Lần thứ nhất vào năm 1956 không thành công. Lần thứ hai năm 1978 chiếm một số đảo Hoàng Sa. Năm 1979 xâm lăng 6 tỉnh biên giới của miền Bắc Việt Nam. Đến năm 89 mới bị đánh đuổi nhục nhã trở về nước. Năm 1988 Trung Quốc đã chiếm một số đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 2014 Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan, một hành động xâm lăng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đến ngày 17 đến ngày 16 tháng 7 2014 mới rút về. Nhắc lại cái tiến trình và lịch sử xâm lăng của Trung Quốc trên lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam để chúng ta không nên vội tin cái chính sách 16 chữ tốt và 4 vàng của Trung Quốc là chủ trương thật lòng đó. Do đó chính sách tam giáo đồng nguyên đó là một chiêu bài chính trị của Trung Quốc để nhằm đó giới thiệu cho giáo tại các quốc gia mà Trung Quốc có một cái ảnh hưởng lớn hoặc là muốn giành ảnh hưởng độc tôn, trong đó có Việt Nam. Và thậm chí Việt Nam được xem là lãnh thổ quan trọng nhất mà Trung Quốc cần phải xâm lược và biến trở thành là một tỉnh trực thuộc như là Nội Mông hoặc là Tây Tạng. Do đó vai trò của Phật giáo là giúp cho người Việt Nam mình ý thức rõ về vấn đề đó, để mỗi người Việt Nam trên tinh thần tứ trọng ăn, trong đó ơn tổ quốc và ơn các nghĩa sĩ, những anh hùng dân tộc đã bỏ mình vì đất nước, vì độc lập chủ quyền của Việt Nam. Và đây là đóng góp rất to lớn của đạo Phật. Trong hơn 64 lần Việt Nam đấu tranh vệ quốc thì đóng góp của Phật giáo có thể nói là độc nhất vô nhị trong lịch sử của Việt Nam. Nếu không có đóng góp của Phật giáo thì có lẽ là Việt Nam không thể nào giành được độc lập chủ quyền từ Trung Quốc đâu. Cho nên một mặt chúng ta chủ trương hiếu hòa với các tôn giáo, thừa nhận tính đa nguyên tôn giáo, chúng ta phải thấy rất rõ khi đạo Phật tồn tại và phát triển mạnh tại Việt Nam thì độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam trước nạn ngoại xâm là không thể nào diễn ra được. Điều đó đã được lịch sử Việt Nam 3.000 năm qua chứng minh. Và cái ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo tại Việt Nam về phương diện đa nguyên tôn giáo và hiếu hòa tôn giáo để tránh các cuộc thánh chiến như các tôn giáo khác ở các quốc gia khác là rất lớn. Và là Phật tử, chúng ta nên hãnh diện tự hào về đóng góp to lớn này. Điều ba, Phật giáo và quốc ngữ Việt Nam. Trước thế kỷ thứ nhất Tây lịch thì Việt Nam chúng ta đã từng có một nguồn, một nền chữ viết độc lập khỏi Trung Quốc. Nhưng bây giờ đó, các nhà ngôn ngữ học Việt Nam đành bó tay, không để cho chúng ta biết là cái ngôn ngữ độc lập đó là cái gì. Là bởi vì chúng ta đã bị Trung Quốc qua 10 thế kỷ xâm lăng, biến chúng ta làm thuộc địa đó, xóa sổ nền tảng chữ viết của Việt Nam để đồng hóa người Việt Nam với người Trung Quốc. Đây là chính sách là bành trướng báo quyền của Trung Quốc trên toàn cầu, nhất là đối với các quốc gia lăng bằng yếu hơn Trung Quốc. Thế kỷ thứ 10 đó là một bước ngoặt lịch sử dưới cái đóng góp to lớn của các tăng sĩ vốn là giới trí thức hàng đầu của Việt Nam vào thời đó. Nên chữ Nôm đó bắt đầu xuất hiện và trở thành là cái ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ thi phú, ngôn ngữ tôn giáo, ngôn ngữ triết học tại Việt Nam, để nỗ lực là thoát khỏi các nô lệ từ chữ Hán mà do Trung Quốc áp đặt. Sau 10 thế kỷ, biến chữ Hán trở thành là ngôn ngữ hành chính, ngôn ngữ tri thức, ngôn ngữ tôn giáo tại Việt Nam. Khi chúng ta phải bị bắt buộc sử dụng chữ Hán trong ngôn ngữ hành chính suốt cả 10 thế kỷ như vậy, thì cái nỗ lực để thoát ra khỏi đó không phải là chuyện đơn giản. Vì người dân Việt Nam nào cũng viết chữ Hán được, đọc chữ Hán được và giao tiếp với nhau bằng chữ Hán. Nó đã trở thành như là một phần đời sống của văn hóa và con người Việt Nam. Nếu không có cái đóng góp vô cùng to lớn của các tăng sĩ Phật giáo, của các cư sĩ trí thức Phật giáo nằm ở trong các bộ máy chính trị ở thời Lý và thời Trần, tức là thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, thì có lẽ là chúng ta sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái nền gọi là chữ Hán mà Trung Quốc sử dụng đó, như là một chính sách để đồng hóa người Việt Nam với người Trung Quốc. Chữ Nôm đã có một dấu ấn trong sự phát triển ngôn ngữ của Việt Nam và trong nỗ lực quay trở về với ngôn ngữ gốc của Việt Nam. Rất tiếc sau 4 thế kỷ phát triển mạnh và gần thay thế được chữ Hán, thì đến thế kỷ thứ 16 khi chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lăng Việt Nam và đã Latin hóa chữ Việt với mục đích là truyền bá đạo Thiên Chúa tại Việt Nam, thì chỗ đứng của nền văn học chữ Nôm đó đã mất dần vai trò trong giới trí thức và vai trò ở trong văn chương, tôn giáo và triết học tại Việt Nam. Đó là cái khó khăn về phương diện lịch sử. Nhưng các nhà sư, các giới trí thức của người Việt Nam phải ý thức rất rõ, phải giữ được cái ngôn ngữ độc lập của Việt Nam thì mới có thể xóa được cái ách nô lệ và vì dân hóa từ những dòng ngoài sắc. Ngày nay đó thì chúng ta đã sử dụng tiếng Việt Latin hóa, vốn không phải là tiếng Việt của người Việt Nam đã từng có. Tiếng Việt của chúng ta đã bị mất gốc, và chữ Nôm đó đã dần dà trở thành là một ngôn ngữ cổ của Việt Nam. Hầu như các trường đại học đã không còn dạy nữa, ngoài những khoa văn học hay là ngôn ngữ Việt Nam, thì một số trường đại học đó đưa vào khoảng 3 tín chỉ, 6 tín chỉ, hoặc ít hơn thế hoặc nhiều hơn thế thôi. Còn đại đa số sinh viên thuộc các khoa và các ngành học đó, hầu như không được bắt buộc và không có cơ hội học chữ Nôm, vốn là cái sự thể hiện độc lập chủ quyền của người Việt Nam khỏi Trung Quốc về phương diện chữ viết, tức là từ góc độ dân tộc học. Đó là một điều rất là đau đớn trong lịch sử chữ viết của Việt Nam. Dù sao đi nữa thì chúng ta phải ghi nhận rằng ngay cả trong giai đoạn mà chữ Hán nó trở thành quốc ngữ của Việt Nam, hay trong giai đoạn đó chữ Nôm đang nỗ lực trở thành là quốc ngữ mới của Việt Nam, hoặc là trong giai đoạn hiện đại chúng ta đã bị Latin hóa bởi các cha cố cho cái nền chữ Việt Việt Nam hiện đại, thì trong tiếng Việt của chúng ta đó có ít nhất là 40% các thuật ngữ đó có nguồn gốc từ Phật giáo. Điều đó cho thấy rằng là đây là đóng góp rất to lớn về phương diện tinh thần và văn hóa mà đạo Phật đã mang lại cho người Việt Nam. Hiện nay đó, từ thế kỷ thứ 19 thì khi mà chữ Việt Latin hóa của các cha cố người Pháp đó, đã dần dần thay thế và trở thành là ngôn ngữ hành chính của người Việt Nam đó, thì cái ảnh hưởng về các cái thuật ngữ của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần và chữ viết người Việt Nam đã bị giảm dần đến độ đó chúng ta thấy rằng nó mất đi cái chỗ đứng của nó. Cho nên người Việt Nam cận đại hiếm khi hiểu được các thuật ngữ Phật giáo, mà vốn ngày xưa đó nó đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Nói cách khác là có mặt ở bất cứ một nơi nào, đạo Phật đó cũng đã ảnh hưởng đến chữ viết của dân tộc đó. Những nước mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn hóa chữ của đạo Phật đó bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ảnh hưởng từ văn phạm tiếng Pali của đạo Phật. Tiếng Pali là ngôn ngữ đặc hữu của đạo Phật tản độ. Phong tục tập quán của những nước này đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn hóa của Phật giáo, đến thời hiện đại này cũng thế. Như vì chúng ta đã bất hạnh đứng cạnh Anh Trung Quốc bành trướng bá quyền, mặc dù là có cái ý thức độc lập chủ quyền dân tộc qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, chúng ta cũng rất khó có thể giữ được cái nền chữ viết độc lập của người Việt Nam. Khi mà các chính trị gia của Trung Quốc khi xâm lăng Việt Nam rồi đó, họ ra lệnh ai không theo có thể giết và xóa sổ toàn bộ chữ viết của chúng ta. Cho nên lời Phật dạy, triết học Đức Phật để lại cho cuộc đời đã ảnh hưởng đến đời sống chữ viết và tinh thần của người Việt Nam rất là nhiều. Và hãy quý trọng những gia sản, di sản tâm linh quan trọng đó, di sản chữ viết quan trọng đó, để khi có cơ hội đó chúng ta quay trở về với ngôn ngữ gốc của Việt Nam. Mặc dù cái gốc thật sự của đó chúng ta đã không thể truy nguyên được, nhưng ít ra đó chữ Nôm là nỗ lực của người Việt Nam tách rời cái nô lệ chữ viết từ Trung Quốc. Chữ Nôm vay mượn 214 bộ thủ của Trung Quốc, nhưng cấu tạo từ và dân phạm là khác hoàn toàn với Trung Quốc. Để đọc được chữ Nôm, người ta phải biết chữ Hán. Nhưng mà người Trung Quốc biết chữ Hán không thể biết được chữ Nôm. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy ý nghĩa xã hội của nó rất là lớn. Điều 4, đạo Phật và các lễ tại Việt Nam. Nước Việt Nam là nước của văn hóa lễ. Chúng ta có hàng trăm các lễ, hàng ngàn lễ ở mỗi tháng, thậm chí là mỗi ngày trên ba miền của đất nước. Những lễ sau đây đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa của đạo Phật, bao gồm lễ thôi nôi, lễ tống táng và lễ báo ân. Lễ thôi nôi thì được diễn ra khi một trẻ thơ đó vừa tròn được 365 ngày tuổi, và các bậc cha mẹ ảnh hưởng từ nền văn hóa Việt Nam đó đã nhân cơ hội này để định hướng nghề nghiệp và giáo dục hỗ trợ nghề nghiệp cho con em mình trong tương lai. Đó là việc đó đó, thì các bậc phụ huynh của Việt Nam ngày xưa bày trên bàn vài chục vật dụng, mỗi một vật dụng đó tiêu biểu cho một lĩnh vực ngành nghề. Với một tuổi đầu ý thức chưa được phát triển, cái nhận thức và sự lựa chọn của các bé trẻ thơ này đó là từ cái quán tính của cộng nghiệp ở trong kiếp quá khứ gần nhất. Thông qua việc chọn cái vật dụng đó, chúng ta có thể xác định là con em của mình đó có thiên hướng nghề nghiệp trong tương lai là cái gì. Ví dụ như một cậu bé nào chọn lấy cái cuốc, thì cái khuynh hướng cộng nghiệp với nghề nghiệp nông phu là rất cao. Đang khi cha mẹ muốn con em mình đó, trong tương lai trở thành là kỹ sư, bác sĩ, những cái ngành khoa học hiện đại, để có thể thay đổi cái vận mệnh của gia đình mình, thì lúc đó phải định hướng từ nhỏ, hỗ trợ từ nhỏ, để cho con em của mình đó, tiếp xúc được và học được các cái hạt giống mới trong lĩnh vực mới này, để vượt qua được các cái hạt giống cũ về nghề nông. Rất tiếc là ngày nay đó, rất nhiều bậc cha mẹ đã ít để ý đến cái truyền thống định hướng nghề nghiệp này trong lễ thôi nôi, mà chỉ biến nó trở thành một cái cơ hội để vui chơi, tiệc tùng của người lớn thôi. Mà lẽ ra nó là cái Tết đầu tiên của một kiếp người, để hỗ trợ cho các cháu. Lễ tống tắc tại Việt Nam á, là chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa của Phật giáo lúc đầu. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 bắt đầu bị ảnh hưởng từ nền văn hóa của đạo gia. Hiện nay đó thì hai cái ảnh hưởng này đó nó đang hòa quyện vào nhau, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần văn hóa của người Việt Nam trên toàn quốc. Những người theo đạo Phật đó thì càng phải tin theo lời Phật dạy, đó là sau khi chết phần lớn tái sanh liền ngay lập tức, nhiều nhất là 49 ngày tất cả các hương linh đều phải tái sinh do nghiệp quy định. Không có thượng đế hay thần linh nào đóng vai trò trung gian can thiệp tiến trình tái sinh này của con người. Do đó đó, đạo Phật đã giúp cho người Việt Nam thoát ra khỏi các hủ tục của văn hóa Trung Quốc. Người Trung Quốc cho rằng là âm phủ đó là nơi vĩnh hằng, kiếp sống con người trên dương gian chỉ là tạm bợ. Chủ trương đó được diễn tả qua bốn chữ sanh ký tử quy, sống là tạm bợ như là dây leo vậy đó, chết đó, là về với âm phủ vĩnh hằng. Từ đó mà người ta mới có khuynh hướng đó, làm các mộ huyệt rất hoành tráng, làm nhà thờ từ đường đó, rất trang nghiêm, thậm chí là cạnh tranh giữa các họ tộc ở trong một làng với nhau. Đó đều là ảnh hưởng từ văn hóa của Do Giáo. Đạo Phật thấy đó là một điều mê tín, cho nên đó, răng nhắc người Phật tử không nên chú trọng về cái văn hóa tống táng như vừa nêu, và cũng không nên đốt giấy vàng mã cho người chết, vì không ai có thể thụ hưởng được cái gì từ việc đốt đá, ngoài trừ là việc phí tiền, phá tiền và gây tạo cái ô nhiễm không khí cho những người sống thôi. Giấy vàng bạc thật lỡ mà rất làm hai, không đổi được ở các ngân hàng. Còn giấy tiền giả nếu đem sử dụng mà bị các cơ quan luật pháp phát hiện là ở tù. Còn giấy vàng mã toàn là tiền giả mà đốt trở thành tro bụi, nó khi chưa bị đốt và chưa xài được, huống hồ thành tro bụi làm sao mà xài. Sau khi chết con người đã tái sinh hết làm các cô cậu bé trong bào thai của người mẹ sau trung bình là 10 tháng, còn đâu nữa mà ở với âm phủ mà nhận lấy. Cho nên nền văn hóa Nho giáo của Trung Quốc là rất mê tín, làm cho con người sợ hãi, con người phải lệ thuộc vào cái phong tục tập quán này, tốn rất nhiều tiền bạc mà không giải quyết được những vấn đề mà chúng ta quan tâm. Cho nên người tu học Phật đó, khi người thân mình qua đời nên đến chùa nhờ các thầy các sư cô làm lễ cầu siêu, tức là giúp cho hương linh rũ bỏ sự chấp thi thể này là tôi, sầu của tôi, tự ngã của tôi, từ bỏ việc chấp và vợ chồng, con cái, gia tài sự nghiệp, danh dự, những tài sản, đồng sản, bất đồng sản là sở hữu của tôi, cho nên mới nhanh chóng tái sinh trở thành là một con người mới trong bào thai của người mẹ trung bình 10 tháng sau đó. Mặc dầu là thế, nhưng đạo Phật vẫn rất hài hòa, khích lệ chúng ta tôn thờ ông bà tổ tiên vốn là đạo ông bà đã có mặt trước khi đạo Phật có mặt. Tuy nhiên cách thờ phượng của người Phật tử là khác hoàn toàn với cách thờ phượng của những người theo đạo Nho. Đến ngày kỳ dỗ của ông bà và người thân, chúng ta không mời ông bà người thân về ăn, vì đã tái sanh rồi còn ăn chi nữa. Chúng ta ôm lại tiểu sử và những đóng góp cao quý to lớn của ông bà cho con cháu, để con cháu noi gương, tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách. Đây là một trong những cái nền văn hóa uống nước nhớ nguồn. Nó giữ gìn được cái truyền thống văn hóa gia tộc, văn hóa cộng đồng làng xã, và trên cơ sở đó giữ vững được cái nền văn hóa Việt Nam. Còn đạo Nho đó thì tin rằng là có thiên đường và có địa ngục. Ai tin vào Chúa thì chết sanh thiên đường, ai không tin vào Chúa thì chết sanh quả ngục. Đó là mê tín, không có thật. Còn con người tái sanh do nghiệp quyết định, và tất cả các hành vi chúng ta bao gồm cộng nghiệp và biệt nghiệp không mất đi sau khi chúng ta qua đời. Nó tiếp tục theo chúng ta như bóng không rời hình, để tiếp tục trổ quả hoặc tốt hoặc xấu trong tương lai. Giáo dục hiện tại, nỗ lực hiện tại, môi trường sống hiện tại đóng một vai trò quyết định 70% vận mạng của con người. Thế đó là cái cách mà đạo Phật dạy để chúng ta đơn giản về tống tán, và nhân cái việc tống tán đó để giúp cho người thân của mình từ việc chưa hiểu đạo trở nên Phật tử. Cho nên khi tổ chức các lễ liên hệ đến người mất đó, thì dân quốc Phật giáo khích lệ tổ chức tại chùa, các tuần thất cũng cúng tại chùa, các tuần dỗ cũng cúng tại chùa. Vì cúng tại nhà đó, quý ông đó có thói quen uống rượu, quý bà đó có thói quen ngồi lại nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, nghe mà mệt mỏi luôn. Uống rượu thì say xỉn, mất tình thân. Còn vào chùa đó thì chúng ta được cúng thực phẩm chay để hạn chế nghiệp sát, rồi được các thầy các sư cô hướng dẫn về đạo lý và triết học Phật giáo, và chúng ta lại có cơ hội giúp cho con cháu mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Đó là yếu tố rất quan trọng. Lễ báo ân đó thường được diễn ra vào rằm tháng 7. Nó là lễ mà tất cả người Phật tử đó tôn vinh bốn ân lớn: ơn cha mẹ khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người, ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức chân chánh cho chúng ta lập nghiệp, ơn tổ quốc và các anh hùng dân tộc vì đã bảo vệ độc lập chủ quyền cho chúng ta phát triển kinh tế và sống ngoài hòa bình, ơn đồng loại vì có họ đã phát tâm làm các lĩnh vực ngành nghề, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mà có được các giá trị giao hoán về kinh tế. Đức Phật khuyên phải đền tạ bốn ơn lớn này, nhất là ơn cha mẹ. Cho nên ngày rằm tháng 7 đó thì dân gian đó do ảnh hưởng của Do giáo thường gọi là ngày định nghiệp để siêu độ các hương linh. Thực ra đó là ngày mà chúng ta phải thể hiện văn hóa bốn trọng ân, tức là dành cho người sống, còn người chết á thì tái sanh theo nghiệp này. Các khóa lễ cầu siêu này để hỗ trợ cho tiến trình tái sanh đó được diễn ra nhanh hơn, sớm hơn thật. Còn văn hóa dành cho người sống, đền tạ ơn nghĩa như một ứng xử văn hóa được Đức Phật khích lệ, nó là biểu hiện của văn hóa con người. Đa khi các tôn giáo khác đó thường khích lệ con người nhớ ơn Chúa khi ăn cơm, khi uống nước, khi á xì, khi sức chết, khi sống sót, khi có chén cơm hình áo, khi có mọi thứ trên cuộc đời nhớ ơn Chúa thôi. Đang khi cha mẹ, thầy cô giáo, các anh hùng dân tộc và những người đồng loại đó mới thật sự giúp đỡ chúng ta, hỗ trợ chúng ta trong tương quan, tương tác, chứ chẳng có thượng đế và thằng linh nào hết. Cho nên là Phật dạy chúng ta cái ơn nghĩa trực tiếp cho con người. Đó là một cái nền văn hóa rất là tích cực và năng động. Điều 5, đạo Phật trong văn hóa trang phục. Trang phục truyền thống còn được gọi là quốc lệ Việt Nam đó, có thể nói là chiếc áo dài. Ngày xưa thì chiếc áo dài dành cho cả nam lẫn nữ, áo dài khăn đóng. Vào khoảng thế kỷ thứ 12, khi có một cái chuyển tiếp từ thời Lý sang thời Trần đó, thì ở miền Bắc chúng ta đó có cái văn hóa trang phục, đó là áo tứ thân rất đẹp. Nó cách tân từ cái chiếc áo dài truyền thống. Và ngày nay đó, từ thời Pháp thuộc thì cái nền văn hóa trang phục là quốc lễ của Việt Nam để mất dần chỗ đứng. Những chiếc áo dài bà ba, áo tứ thanh, áo dài truyền thống đã không còn được người Việt Nam chọn lựa và mặc ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày rồi. Để làm cái công việc xóa sổ văn hóa trang phục đó, thì người Pháp trước đây và sau này là Mỹ đó, gieo vào trong nhận thức của chúng ta một cái mặc cảm dân tộc, rằng là ăn mặc các loại trang phục này là không có thức thời, thiếu kiến thức thời trang, thiếu kiến thức hiện đại, và làm cho chúng ta bị nhồi sọ rằng là để thoát khỏi cái nghèo, để chứng tỏ rằng là mình là người biết thưởng thức, mình là người tiến bộ, thì ta phải ăn mặc các trang phục có nguồn gốc từ phương Tây, và cụ thể là các trang phục từ các quốc gia theo Thiên Chúa và Tin Lành. Sự nhồi sọ đó là rất nguy hại. Trở lại cái giai đoạn của hai anh hùng dân tộc Phan Châu Chinh và Phan Bội Châu, ta trở về trước thôi, chúng ta thấy là khắp nơi trên đất nước Việt Nam 98% là ăn mặc cái chiếc áo dài truyền thống đó. Lễ tang của hai vị này chúng ta thấy là trên các ngõ phố chỉ toàn là áo dài truyền thống Việt Nam thôi. Đến thời kỳ Pháp đó, họ đã nỗ lực xóa sổ cái văn hóa trang phục của chúng ta. Ngày nay đó thì các lễ hội Phật giáo là cái cơ hội quý để chị em phụ nữ ăn mặc các trang phục truyền thống là áo dài và áo tứ thanh. Các quý Phật tử càng phải khích lệ con em mình giữ gìn truyền thống trang phục này, chứ không khéo 50 năm sau, trong cái tác động toàn cầu hóa và cái hiện đại hóa, làm cho nhiều người Việt Nam lại tiếp tục mặc cảm tự ti với trang phục truyền thống mà mất dần, thậm chí là có thể mất luôn cái trang phục đặc biệt này. Các chị em phụ nữ đi chùa vào thời Đức Phật đó, thì không có mặc một cái áo tràng gì đặc biệt, họ tiếp tục mặc cái chiếc áo dài truyền thống của Ấn Độ mà ngày nay đó vẫn còn. Truyền thống đó đã ảnh hưởng đến các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Đất nước nào thì mặc trang phục truyền thống và quốc phục của đất nước đó. Chỉ có điều khác biệt là gì? Khi vào chùa, tất cả các Phật tử theo các quốc gia Nam truyền như vừa nêu đó mặc màu trắng ta, vì lấy từ cái điển tích Đức Phật gọi Phật tử tại gia là bạch y cư sĩ, tức là các cư sĩ, những người sống đời tại gia mặc áo trắng. Áo trắng là biểu tượng văn hóa trang phục của đạo Phật về phương diện màu sắc, tượng trưng cho tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, quyết định thanh tịnh, lối sống thanh tịnh. Màu trắng dự cho sự tinh nguyên, không bị nhiễm bởi các màu khác. Khi tâm chúng ta không bị nhiễm bởi tham lam, sân hận, si mê, cố chấp và các hành động phạm pháp trái với đạo đức đó, thì lúc đó đó cuộc sống của chúng ta đó là tỏa sáng, mang lại hạnh phúc, tạo ra cái yếu tố hài hòa với mọi người xung quanh. Cho nên Phật tử tại gia đã mặc thường phục là quốc lễ của quốc gia đó, đến chùa với màu sắc là màu trắng thôi. Ngày nay đó, các quốc gia Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn tiếp tục giữ được truyền thống cao quý này. Đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Việt Nam đó, thì tiếp biến văn hóa, tức là tiếp thu cái nền văn hóa màu sắc gốc ở nơi mà mình có mặt để giới thiệu một nền văn hóa mới của Đạo Phật về việc phương diện trang phục. Miền Bắc Việt Nam có màu nâu sòng dành cho tâm linh, cho đời sống thanh cao, giản dị, bình dân, hài hòa với mọi người. Và từ xa xưa, thế kỷ thứ hai trước Tây lịch cho đến ít nhất là thế kỷ thứ 18, thì tại Việt Nam trên ba miền đó, chúng ta sử dụng cái màu nâu sòng là màu tăng sĩ Việt Nam và màu cho áo tràng của Phật tử Việt Nam. Đến hồi bán thế kỷ thứ 19, từ Huế và ảnh hưởng đến các tỉnh ở miền Nam thông qua Sài Gòn, thì các Phật tử đó được các thầy khích lệ mặc áo nâu cho phù hợp với cái khí hậu nóng bức ở tại miền Nam. Màu lam nó thích hợp với khí hậu nóng. Còn ở miền Bắc á, thì chúng ta thấy có mấy tháng mưa và khí hậu lạnh thì cái màu nâu là thích hợp. Còn ở mùa nóng nắng á, thì màu nâu đó nó dễ tạo ra cái mùi khó chịu. Và nếu người nào có mồ hôi muối đó thì trên cái lưng áo của mình đó, nó tạo ra một cái vệt trắng không được đẹp nếu chúng ta lỡ mà mặc hai ngày mà không kịp thay. Đó là do cái ảnh hưởng của khí hậu mà chúng ta đã có hai màu, màu lam và màu nâu. Thì đó là hai trang phục lễ của Phật giáo Việt Nam mà khi có mặt ở nước ngoài đó, người ta sẽ biết đến đây là trang phục cho Phật tử Việt Nam. Cho nên các Phật tử miền Bắc có thể hoặc tiếp tục giữ cái truyền thống màu nâu hoặc có thể sử dụng màu lam, đều có thể được chấp nhận. Ở tại miền Nam đó thì có thể nói là 98% các Phật tử sử dụng áo màu lam thôi. Còn các chùa miền Bắc tại miền Nam thì mới sử dụng chiếc áo dài màu nâu. Dù sao thì nó vẫn là hai cái truyền thống văn hóa của trang phục của chúng ta thôi. Chiếc áo Nhật Bình mà chúng tôi đang mặc là một sáng tác của một vị hòa thượng ở Huế, mà tuổi thọ của nó khoảng 100 năm. Nó là một cái đặc trưng của cái chiếc áo dành cho tăng sĩ Phật giáo Việt Nam. Còn chiếc áo tràng mà các tăng sĩ chúng ta đang mặc hiện nay đó có gốc rễ từ Trung Quốc, với một cái biến cách khác với Trung Quốc một chút xíu thôi. Đi khắp thế giới, tham dự nhiều cái đại lễ, nhiều hội thảo của Phật giáo thế giới, thì việc mà mặc chiếc áo Nhật Bình này sẽ giúp cho chúng ta được quốc tế nhận dạng là người Việt Nam. Còn khi mà mặc những chiếc áo tràng thông thường mà các tăng sĩ thường mặc hay là các Phật tử thường mặc đó, thì chúng ta dễ bị đánh đồng với Trung Quốc. Cho nên cái đóng góp to lớn của Phật giáo trong vấn đề trang phục đó, là giúp cho người Việt Nam tiếp tục giữ quốc lễ Việt Nam và khích lệ người Phật tử như là những tấm gương. Và thông qua đó các Phật tử vận động con em, bà con, thân hữu của mình trở về hãnh diện tự hào với quốc lễ và trang phục Việt Nam. Các nước theo Phật giáo Nam truyền họ giữ được cái truyền thống văn hóa này về phương diện trang phục là rất hay, đáng để chúng ta học hỏi và tham khảo. Ấn Độ là một nước điển hình. Khi Anh biến Ấn Độ trở thành là một quốc gia bị đô hộ đó, thì họ đã nỗ lực giới thiệu Tin Lành và Công giáo tại nước này. Cho đến bây giờ đó thì các chị em ở vùng thôn quê khi làm đồng áng ở ruộng vẫn tiếp tục mặc chiếc áo dài sari. Đó là quốc lễ của người Ấn Độ. Và thủ tướng, tổng thống, các bộ trưởng, các quan chức của người Ấn Độ vẫn mặc cái quốc phục của họ trong quốc hội hay là có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Còn hiện nay đó, chúng ta đã bị Tây hóa. Còn thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 chúng ta bị Trung Quốc hóa, có khi thì chúng ta bị Liên Xô hóa, có khi thì chúng ta bị Mỹ hóa, có khi chúng ta bị Pháp hóa. Và cứ như thế, cái nền trang phục độc lập của người Việt Nam bị mất dần cái chỗ đứng. Ý thức được điều này đó thì các Phật tử khi đi chùa nên mặc các chiếc áo dài truyền thống rất đẹp, và đổi nó thành là màu lam hay màu nâu, nó đẹp tuyệt vời, đẹp dữ lắm. Dĩ nhiên mặt nó hơi bó cái cơ thể, khó chịu. Chúng ta không cần phải nhắn bên để cho cái chiếc áo đó rộng giống như là áo tràng vậy đó, thì nó ra thành một cái sắc phục và cái trang phục rất là đặc biệt của người Việt Nam. Điều 6, đạo Phật và văn hóa ăn chay. Khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, khi đạo Phật Đại thừa bắt đầu có mặt tản độ, văn hóa ăn chay đã trở thành là một ứng dụng rất là thiết thực của lòng từ bi, giống được Đức Phật giảng dạy trong các kinh điển Pali và A Hàm. Kinh điển Đại thừa phát triển văn hóa ăn chay lên đến đỉnh cao nhất và đã giúp cho người Ấn Độ đó từ cộng đồng ăn mặn trở thành cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Hiện nay đất nước Ấn Độ có khoảng 1.2 tỷ dân số, nên trong số đó có khoảng 600 triệu dân đó ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Họ ăn chay rất chuẩn, có đủ ngũ cốc, rau, quả, củ, sữa, phô mát, cho nên là chất sắt, chất protein, những cái chất mà nó giúp cho cơ thể con người được khỏe đều đầy đủ ở trong các thực phẩm chay như vừa nêu. Người Ấn Độ đó họ rất là khéo về vấn đề thực dưỡng, cho nên đó người ăn chay Ấn Độ đó không bị loãng xương như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và Triều Tiên. Và qua ăn chay chúng giúp cho chúng ta đó giải phóng được các nghiệp sát đối với các loài gia súc, và một phần đó thể hiện cái sự biết ơn của chúng ta đối với đóng góp của các loài gia súc cho đời sống sinh hoạt của bản thân mình. Ví dụ như loài trâu, bò, ngựa vốn cày cấy ruộng đồng, chuyên chở giúp cho chúng ta đỡ vất vả, chúng ta phải biết ơn và tôn trọng sự sống của chúng. Các loài gia súc còn lại cũng được đạo Phật khích lệ tôn trọng sự sống như là cái quyền bình đẳng quan trọng. Như vậy là những người Phật tử mà chưa có thể ăn chay trường được đó thì có thể ăn tam tịnh nhục được Đức Phật quy định trong các kinh. Tam tịnh nhục đó có nghĩa đen là ba loại thực phẩm thanh tịnh mà việc ăn sẽ không làm cho chúng ta gieo nghiệp sát trực tiếp, và cái gieo gián tiếp đó là không đáng kể, không cấu thành một cái tội về sát sinh. Thứ nhất là không thấy người khác trực tiếp giết các loài gia súc để phục vụ cho thực phẩm mình ăn. Thứ hai là không nghe các loài vật đó bị giết la thất thanh để phục vụ cho thực phẩm mình ăn. Và thứ ba, mình hoàn toàn cũng không có một hoài nghi gì, nó không có một dấu hiệu gì cho thấy là người ta giết để phục vụ cho mình. Và dựa vào lời dạy tâm tình dục này đó, các Phật tử tại gia đừng nên quan trọng quá thực phẩm tươi sống như là người ta đã đồn đãi vốn ngon hơn thực phẩm đã được giết thịt rồi. Thực ra không có khác. Cái thói quen suy nghĩ sai lầm đó càng phải được điều chỉnh thẳng. Chúng ta có thể mua các con vật đã được làm thịt sẵn ở chợ búa để không gieo nghiệp trực tiếp. Có một số người đặt câu hỏi, nếu ai cũng giống như các Phật tử thì ai làm thực phẩm mặn cho các thị trường thực phẩm mặn để cho chúng ta ăn? Câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ dạy chịu. Người dạy thì dân bắt làm thịt an toàn thực phẩm cung cấp lên thị trường mặn, gieo nghiệp sát dẫn đến bệnh tật và yếu thọ. Còn chúng ta ăn, chúng ta mua, không tự tay giết, chúng ta hầu như không có nghiệp. Nên lưu ý việc này. Người phương Tây rất thông minh về vấn đề đó. Họ nhập cảng thực phẩm đông lạnh từ các nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Chúng ta lãnh đủ nghiệp sát, đang khi họ ăn cao lương mỹ vị mà không bị nghiệp sát nào, với cái giá rất rẻ mạt so với cái thị trường ở phương Tây, bao gồm châu Mỹ, châu Úc và châu Âu. Các quảng trường của phương Tây đó, các loài chim chóc đó có thể đậu trên cơ thể con người, có thể đậu trên vai và bàn tay con người để ăn các cái loại đậu, hạt, v.v. mà không sợ hãi. Vì trường sinh học, nghiệp sát tỏ ra từ cơ thể của người phương Tây do ăn thực phẩm đông lạnh đó là quá ít. Đang khi dân châu Á trực tiếp giết, nhất là chị em phụ nữ, giết là cho chồng ăn, cho con cái ăn, cho các thành viên trong gia đình ăn. Mình lãnh đủ nghiệp hết. Hãy đổi thói quen tiêu thụ thực phẩm như thế để chúng ta không gieo nghiệp sát. Về phương diện môi trường học đó, ngoài việc và phát triển lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát, tôn trọng mạng sống, thì việc ăn chay sẽ giúp cho chúng ta trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Cứ mỗi 450 gram thịt được cung ứng cho thị trường mặn đó, thì có khoảng 280 khí carbonic được phóng vào bầu khí quyển, dẫn đến hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu. cái màu mỡ của đất bị giảm đi 250%, do vì chúng ta phải phá các cái rừng thiên nhiên để trồng lương thực cho gia súc ăn. Và nước trung bình bị ô nhiễm 25 gallon lít nước. Như vậy là cái công nghệ thực phẩm mặn chỉ làm lợi ích cho những nhà đầu tư là một thiểu số không đáng kể thôi, đang khi các quốc gia đó, chính phủ đó phải bỏ ra cái số tiền an sinh xã hội về phương diện y tế cho người dân do ăn phải các thực phẩm mặn bị nhiễm độc, và người dân đó phải nuôi tiền cho các bệnh viện bác sĩ do ăn những thứ này. Ô nhiễm đất, nước, không khí là quá lớn. Cho nên việc chúng ta tập thói quen ăn chay vào ngày rằm, mùng 1, 14, 30 đó là rất có ý nghĩa. Một số loài thủy đậu, dù không phải là tất cả, thường mang thai và mang cái mầm sống hàng trăm con ở trong bụng của chúng. Cho nên tránh ăn mặn vào những ngày đó sẽ giúp cho chúng ta không giết tập thể những cái mầm sống đang được tượng hình ở trong cơ thể của con cá cái. Đó là lý do tại sao chúng ta được khích lệ những ngày sắp vọng phải ăn chay. Và đến ngày sinh nhật, ngày lễ cưới, những cái ngày lễ quan trọng, động thổ, khánh thành, ký hợp đồng, giao kết làm ăn, v.v. là Phật tử chúng ta nên ăn chay để gieo phúc vào ngày đó. Rất tiếc là những cái ngày này phần lớn người đời đó biến nó thành cái cơ hội để sát nghiệp. Đang khi cái nguyện vọng chúng ta là muốn được bình an, muốn được hạnh phúc, nhưng cái hành động chúng ta là làm hoàn toàn ngược lại. Đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên các quý Phật tử đó nên mạnh dạn tổ chức lễ cưới tại chùa, vì không có một tôn giáo nào về phương diện kinh thánh có thể dạy sâu sắc hơn, nhiều hơn là Đức Phật ở trong kinh Phật. Và những cái ngày như thế ăn chay là rất hay, hồi hướng công đức cho đôi vợ chồng mới. Và những ngày sinh nhật của mình và những người thân cũng ăn chay, phước báo tăng trưởng, tuổi thọ tăng trưởng, công đức tăng trưởng. Và nhất là chúng ta làm từ thiện, làm Phật sự để hồi hướng vào những ngày đó là có ý nghĩa rất lớn. Kính thưa các quý Phật tử, đó là những góc độ chính mà theo đó chúng ta thấy là ảnh hưởng của Đạo Phật trong ứng dụng văn hóa tại Việt Nam từ hơn 20 thế kỷ qua đó là rất lớn, mặc dù nó đang bị mất dần, bị tác động bởi cái tính toàn cầu hóa, tính công nghiệp hiện đại hóa và cái tính đa nguyên tôn giáo. Nhưng là người Phật tử đó, chúng ta phải thấy việc giữ gìn các truyền thống văn hóa của Việt Nam từ văn hóa của Phật giáo là thể hiện lòng yêu nước, là góp phần để bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước Việt Nam khỏi các nạn nhập ngoại xâm, nhất là cuộc xâm lăng của Trung Quốc. Làm được việc đó, công đức là không thể nghĩ bàn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Phát.